khi các bạn ở trong cái kỳ phỏng vấn, họ có thể hỏi là bạn hãy chia sẻ một kinh nghiệm mà bạn đã thất bại trong việc tổ chức đội nhóm của mình. Bạn cứ thử hình dung một câu hỏi như vậy mà bạn bị hỏi ngay lập tức, và trong vòng 15 giây bạn phải đưa ra được một câu chuyện. Trong khi đó, một kỳ phỏng vấn nhiều nhất là các bạn chỉ có một tiếng với người phỏng vấn thôi. Và khi mà bạn nói quá là lâu, người đối diện có thể là họ đang zone out, có nghĩa là họ không để ý những gì bạn nói đâu. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Bài này nằm trong loạt bài về kỹ năng phỏng vấn và tiêu đề của số tuần này cũng là kỹ năng phỏng vấn. Kỹ năng phỏng vấn đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất không chỉ với người đi làm mà còn đối với các bạn sinh viên muốn ứng tuyển vào các trường đại học, đặc biệt là những trường đại học uy tín trên thế giới. Các bạn sẽ phải trải qua kỳ phỏng vấn để được tuyển sinh vào trường. Vậy làm sao để cho chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho những kỳ phỏng vấn này? Kỳ phỏng vấn sẽ là cơ hội để cho các bạn tạo được cái ấn tượng đầu tiên đối với người tuyển dụng hay trường đại học, và cũng là cơ hội để giúp cho các bạn tạo điểm nhấn cho những gì nổi bật trong hành trình phát triển của các bạn. Đối với riêng mình, khi chuẩn bị cho những kỳ phỏng vấn, thường mình sẽ làm theo 3 bước. Bước đầu tiên sẽ là chuẩn bị để vạch ra chiến lược. Trong bước này, thông thường mình sẽ hay hỏi cái đơn vị tuyển dụng là người nào sẽ là người phỏng vấn mình. Và trong hầu hết các lần phỏng vấn đó thì các công ty này đều cho mình biết tên cái người sẽ phỏng vấn mình là ai. Cũng như các nhà tuyển dụng sẽ lên LinkedIn để tìm hiểu về mình thì mình cũng lên LinkedIn để tìm hiểu về cái người phỏng vấn đó. Mình sẽ dò xem người này sẽ có background như thế nào, học từ trường nào, khối ngành gì, họ tốt nghiệp năm nào. Nhờ vậy mình biết được là họ khoảng chừng bao nhiêu tuổi. Sau đó họ tốt nghiệp ra trường thì họ đã đi làm ở đâu, những khối ngành nào, kinh nghiệm của họ là gì, những trải nghiệm gì họ đã có. Và ngày hôm nay trong cái công ty mà mình đang ứng tuyển thì họ giữ vai trò nào. Tất cả những thông tin này cho mình biết rất nhiều về cái người tuyển dụng này. Mình có thể án chừng được là họ sẽ hỏi những câu hỏi gì, họ đã có những cái trải nghiệm gì, những cái ví dụ gì mình đưa ra họ sẽ đồng cảm được và họ sẽ chia sẻ được với mình những cái góc nhìn nào. Đồng thời, mình cũng có thể chuẩn bị được là họ sẽ đặt cho mình những câu hỏi khó ở đâu, đặc biệt là những câu hỏi về chuyên môn. Những người này trong lĩnh vực chuyên môn nào sẽ là tay phải của họ, và mình sẽ phải lo chuẩn bị trước hay là đọc trước những cái phần chuyên môn đó, để lỡ mà họ hỏi những câu hỏi khó thì mình cũng dễ tạo ấn tượng hơn là mình đã tìm hiểu về lĩnh vực này. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Lần đó là mình giúp cho một bạn khởi nghiệp trong một cái công ty mà mình có đầu tư. Công ty này đang gọi vốn cho vòng gọi vốn kế tiếp, và nhà đầu tư tiềm năng này đi ăn tối với bọn mình. Bạn founder của công ty khởi nghiệp này đã làm homework rất kỹ. Bạn nghiên cứu xem những người ngồi ở bàn tiệc hôm đó là ai trong cái công ty đầu tư này, và tìm hiểu xem thậm chí cả background của những người ngồi ở bàn tiệc ngày hôm đó. Thế là bạn biết ra được rằng có một chị vị trí khá là cao trong công ty đầu tư này là đã tốt nghiệp từ trường đại học Oxford. Mình thì thú thật là hôm đó mình không có làm homework. Trong cái buổi trò chuyện ăn tối thì mọi người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Thì bạn founder khởi nghiệp đó mới bỏ nhỏ một cái rất là hay. Bạn nói là chị Christy này mới mua một căn nhà ở Oxford. Chị rất là thích Oxford là vì đó là cái trường học ngày trước mà chị học đại học ở đó. Chỉ cần một cái lời nói bâng quơ như vậy, thế là cái nhà đầu tư kia quay lại hỏi ngay mình, thế là Christy đã học ở Oxford năm nào và học ngành nào? Thế là mình nhận ra, hóa ra chị này cũng là một cựu sinh viên của trường đại học Oxford. Và câu chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên. Mình hỏi thăm nhau về những người thầy mà mình cùng học với chị, mặc dù mình học ở hai thế hệ khác nhau. Chị cũng hỏi thăm mình là, thế thì cái thời mình đi học, ai dạy mình môn gì, những cái góc nhỏ ở Oxford đã thay đổi như thế nào? Và khi chúng ta bắt đầu từ một cái điểm chung nào đó, rất dễ chúng ta có thể tìm tiếng nói chung và Tự nhiên nó làm cho cái không khí buổi tiệc tối ngày hôm đó cởi mở hơn rất là nhiều. Đó cũng là một kinh nghiệm mà mình học được từ cái bạn founder của công ty khởi nghiệp và mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Homework luôn luôn có giá trị của nó. Bạn biết thêm nhiều thông tin về cái người mà bạn sẽ có cái buổi trò chuyện thì bạn sẽ dễ có khả năng tạo ra những cái cầu nối và tạo ấn tượng đầu tiên rất là nhẹ nhàng và ấn tượng tốt đối với người đối diện. Bên cạnh việc tìm hiểu về cái người phỏng vấn, bạn cũng phải dành thời gian để tìm hiểu về cái công ty mà bạn đang ứng tuyển, đồng thời phân tích thật kỹ cái vị trí mà bạn đang ứng tuyển là gì. Ví dụ, vị trí mà bạn đang ứng tuyển là vị trí Head of Sales cho thị trường Việt Nam. Đối với một công ty công nghệ chẳng hạn, khi bạn ứng tuyển vào vị trí đó, bạn phải cần tìm hiểu là trong thị trường này, công ty mà bạn đang ứng tuyển họ có những đối thủ cạnh tranh như thế nào? Những đối thủ cạnh tranh đó đang có những lợi thế hay là những yếu điểm gì so với công ty mà các bạn đang ứng tuyển? Thị trường này có khó hay không? Những thử thách của nó là gì? Những lợi thế của nó là gì? Và bạn hãy dành thời gian làm homework suy nghĩ xem nếu như bạn bước vào vị trí này, bạn sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn đang nghĩ là họ có như thế nào? Đồng thời, bạn hãy thử suy nghĩ xem họ sẽ tìm một người như thế nào để có thể thành công trong vị trí này. Ví dụ, vị trí này là Head of Sales, có nghĩa là họ sẽ tìm một người sales rất là giỏi trong quá khứ. Đồng thời, họ cũng tìm một người có thể làm sales manager, có nghĩa là một người quản lý nguyên một đội sales, biết cách chia công việc, biết cách chia thị trường, biết cách động viên những anh em trong team sales như thế nào để đạt được cái doanh số, mục tiêu chung của đội sales. Họ cũng sẽ hỏi các bạn về am hiểu của các bạn trong thị trường này, những sản phẩm này. Và các bạn đừng lo lắng nếu như các bạn chưa từng bao giờ bán sản phẩm này. Không sao hết, những kinh nghiệm của các bạn bán những sản phẩm khác tương tự như vậy, ít nhiều cũng sẽ cho các bạn lợi thế. Đừng bao giờ nói dối là các bạn đã có kinh nghiệm trong những cái sản phẩm mà bạn chưa từng có kinh nghiệm. Mà hãy thẳng thắn và trung thực để nói với họ là mình chưa có kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, mình là một người chịu học hỏi và đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực khác mà mình tin rằng những kinh nghiệm này cũng giúp cho mình trong cái hành trình sắp tới. Sau khi tìm hiểu về người phỏng vấn, hiểu về công ty mà các bạn đang ứng tuyển cũng như vị trí mà họ đang tìm, thì các bạn hãy lấy ra một tờ giấy nháp và lại gạch đầu dòng. Hãy gạch đầu dòng những điểm lợi thế mà bạn nghĩ là bạn có. Hãy gạch đầu dòng luôn những câu chuyện mà các bạn đã thành công trong cái hành trình mà các bạn đã trải qua. Hãy cứ viết lên trên tờ giấy nháp này một cách ngẫu nhiên, bạn nhớ đâu thì bạn viết đó. Rồi sau đó các bạn sẽ gom nó lại thành những cái nhóm ý giúp cho các bạn nhớ về những cái ý này. Khi các bạn ở trong cái kỳ phỏng vấn, nó sẽ giúp cho các bạn nhớ lại những cái ý nào hay và trong cái câu trả lời của các bạn có thể lồng ghép những câu chuyện này một cách tự nhiên nhất. Bước thứ hai mà mình thường làm đó là tập luyện. Các bạn có thể sẽ nghĩ là phỏng vấn thì có gì mà tập luyện và làm sao có thể tập luyện khi mà bạn chỉ có một mình, trong khi kỳ phỏng vấn là phải có hai người, người hỏi và người đáp. Vẫn có cách tập luyện và cách chuẩn bị rất là hiệu quả, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Trước hết, các bạn hãy thử hình dung xem họ có thể sẽ hỏi các bạn những câu hỏi gì. Bước 1 khi nãy giúp cho các bạn có thể hình dung được là họ tìm kiếm những ai và bạn hay như thế nào đối với vị trí đó. Thì bây giờ các bạn chỉ cần chi tiết hóa nó bằng cách là nhà tuyển dụng sẽ đặt những câu hỏi gì để tìm hiểu về bạn, để xem bạn có phù hợp với vị trí mà họ đang tuyển hay không. Một số câu hỏi mà họ thường hay hỏi là: bạn có thể giới thiệu một chút về hành trình phát triển sự nghiệp của mình hay không? Câu hỏi này dường như là tới hơn 50% là các bạn sẽ được hỏi. Vậy thì các bạn hãy thử gạch đầu dòng trước những cái điểm mà các bạn sẽ nói về mình. Đừng quên là các bạn không có quá nhiều thời gian đâu. Mỗi câu hỏi như vậy các bạn chỉ nên trả lời trong vòng 3 phút và nhiều lắm. Với một cái câu hỏi đặc biệt, có trọng tâm thì các bạn trả lời cho đến 5 phút là tối đa. Đừng nên trả lời dài dòng và nhiều hơn con số 5 phút. Trong quá trình tập luyện như vậy, các bạn hãy đặt lên ra những cái câu hỏi khác. Ví dụ như khi các bạn ứng tuyển cho vị trí Head of Sales hồi nãy chẳng hạn, thì khả năng là họ sẽ hỏi bạn là: bạn hãy kể một cái câu chuyện mà bạn đã tung ra cái sản phẩm đầu tiên trên thị trường một cách thành công. Bạn launch một sản phẩm trước giờ chưa có như thế nào? Các bạn thử hình dung nếu như các bạn trong một cái cuộc phỏng vấn mà lúc đó các bạn mới dò lại trong bộ nhớ của mình, ôi biết kể câu chuyện nào, mình launch tới cả chục sản phẩm, biết câu chuyện nào là hay. Thì lúc đó các bạn sẽ rất khó lòng chọn ra được một câu chuyện mà có thể làm nổi bật lên những cái năng lực đặc biệt của bạn, những gì nổi bật nhất trong hành trình phát triển sự nghiệp nghiệp của bạn. Chi bằng bây giờ khi thời gian tập luyện, các bạn hãy thử dò qua hết tất cả những cái sản phẩm mà các bạn đã launch trong quá khứ. Sản phẩm nào là sản phẩm gần giống nhất với sản phẩm mà họ đang cần? Câu chuyện nào là câu chuyện thành công mà các bạn đầy cảm hứng để chia sẻ nhất? Khi các bạn chuẩn bị trước những câu hỏi như vậy, thì tới lúc được hỏi trong kỳ phỏng vấn, các bạn sẽ chỉ rút ra ngay cái câu chuyện mà các bạn muốn chia sẻ. Tương tự như vậy, họ sẽ hỏi các bạn về kinh nghiệm quản lý đội nhóm chẳng hạn. Ví dụ, họ có thể hỏi là bạn hãy chia sẻ một kinh nghiệm mà bạn đã thất bại trong việc tổ chức đội nhóm của mình. Hoặc hãy kể cho tôi nghe cái trải nghiệm của bạn khi phải làm việc với một ông sếp khó tính nhất là gì? Bạn cứ thử hình dung một câu hỏi như vậy mà bạn bị hỏi ngay lập tức và trong vòng 15 giây bạn phải đưa ra được một câu chuyện. Thì có khả năng bạn sẽ kể một câu chuyện khá là tiêu cực. À, tôi rất là ghét ông sếp đó như thế này, A, B, C, X, Y, Z. Mặc dù các bạn trả lời đúng trọng tâm, nhưng liệu các bạn có đưa ra được một cái câu chuyện mà làm nổi bật được thế mạnh của bạn hay không? Hay chỉ là hỏi đáp một cách bâng quơ? Trong khi đó, một kỳ phỏng vấn, nhiều nhất là các bạn chỉ có một tiếng với người phỏng vấn thôi, là bao nhiêu cái 5 phút. Mà nếu bạn kể một câu chuyện dài tới 10 hay 15 phút, chính bạn đã làm mất đi cơ hội để họ có thể tìm hiểu thêm những điểm nổi bật về chính các bạn. Vậy nên, việc chuẩn bị trước những cái câu hỏi như thế này, đặc biệt là những cái câu chuyện mà kể ra được những cái thế mạnh của bạn, những cái trải nghiệm của bạn hay những bài học mà các bạn đã rút ra được cho chính mình, thường là những cái câu chuyện vô cùng quan trọng và là những điểm nhấn rất đặc sắc trong cái hành trình phát triển của mỗi người. Một bước nữa trong quá trình tập luyện mà mình hay làm và mình nghĩ là các bạn hãy thử xem coi có hợp với các bạn không, đó là mình hay ở trong phòng một mình, đừng có ai nhìn mình hết, và mình đứng trước gương, mình thử trả lời những cái câu hỏi mà hồi nãy mình chuẩn bị. Vì các bạn gạch đầu dòng ra những ý là một bước chuẩn bị rất hay. Nhưng nếu như các bạn còn dành cho thời gian các bạn tập luyện bằng phương pháp nói thì các bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn rất là nhiều. Tại sao lại như vậy? Vì khi chúng ta nói, chúng ta tự trải qua một cái hành trình tâm lý, và cái hành trình tâm lý đó nó sẽ tạo được cho mình một cái short term memory, một cái ký ức là mình đã nói về câu chuyện đó như thế nào. Một câu chuyện mà bạn đã từng kể trước đó chừng một ngày, nó sẽ vẫn còn rất mới trong tâm trí bạn. Và bạn đã từng nhìn thấy cái gương mặt của bạn khi kể về câu chuyện đó, điều chỉnh những cái cảm xúc, những cái biểu cảm trên khuôn mặt của bạn. Nó sẽ cho bạn được một lợi thế vô cùng lớn. Tới ngày các bạn phỏng vấn, dường như các bạn kể lại câu chuyện đó là lần thứ hai hoặc lần thứ ba, thì chắc chắn câu chuyện của bạn kể sẽ xúc tích hơn rất nhiều, ngắn gọn hơn rất nhiều, và cái cách bạn truyền tải cảm xúc cũng sẽ hay hơn rất nhiều. Và rồi, bạn đến ngày phỏng vấn, bước thứ ba, làm sao bạn có thể tỏa sáng trong ngày phỏng vấn này, và thường là chỉ kéo dài từ 30 tới 60 phút. Ngày đó, các bạn phải chuẩn bị cho mình cái phục trang thật là phù hợp và thật là thoải mái. Bạn thử nghĩ xem, ấn tượng đầu tiên của người phỏng vấn bạn khi bạn mặc một bộ đồ là như thế nào? Cũng tương tự như cách mà bạn chọn cái profile picture trên LinkedIn như vậy. Nếu như các bạn làm trong những cái khối ngành như là ngân hàng, tài chính, kiểm toán, các bạn cần phải mặc nên những cái bộ đồ suit, bộ đồ vest, chọn cái bộ đồ vest chỉnh chu nhất, chọn cái bộ nào mà các bạn thấy thoải mái nhất. Đừng mặc những bộ đồ mà nó đẹp nhưng mà nó không vừa tại vì bạn mới lên ký. Chẳng thà chọn một cái bộ đồ mà nó ít đẹp hơn một xíu nhưng mà bạn thoải mái, để khi bạn bước vào cái phòng phỏng vấn, bạn không nghĩ quá nhiều về bộ đồ nữa, mà lúc đó bạn có thể là chính mình. Đừng quên, các bạn đến địa điểm phỏng vấn ít nhất là trước 15 phút. Chả thà các bạn đến sớm còn hơn các bạn đến muộn. Khi đến muộn, các bạn tạo ra một cái ấn tượng khá là tiêu cực về mình, vì không ai muốn làm việc với một người không đúng giờ. Tương tự như vậy, khi bạn đến muộn, bạn sẽ căng thẳng hơn, hồi hộp hơn và không có cái thời gian để settle down, chuẩn bị tâm lý của mình một cách thoải mái nhất. Kinh nghiệm của mình trong lúc phỏng vấn là một kỳ phỏng vấn thành công không phải là bạn có thể trả lời được hết tất cả những câu hỏi họ hỏi. Tại vì ai cũng sẽ trả lời được hết tất cả những câu hỏi họ hỏi. Vì bạn hoàn toàn có thể trả lời là em không biết. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất giúp bạn thành công trong kỳ phỏng vấn vẫn luôn luôn là tâm lý. Làm sao để bạn chuẩn bị một cái tâm lý hay nhất trong kỳ phỏng vấn? Mình nghĩ đó là bạn đừng quên phỏng vấn đó là một cuộc đối thoại. Mà đối thoại là giữa hai người nói chuyện với nhau. Người phỏng vấn sẽ đặt cho các bạn câu hỏi họ muốn tìm hiểu về bạn. và ngược lại, bạn cũng đang tìm hiểu về công ty mà các bạn đang ứng tuyển. Bạn sẽ chỉ thành công nếu như bạn tìm được một cái công ty, một cái công việc mà bạn phù hợp và yêu thích nó. Chẳng tội gì chúng ta phải cố đâm đầu vào một cái công việc mà sau này khi vào rồi chúng ta mới nhận ra là nó không phù hợp với mình. Rồi mình cũng lại phải chuẩn bị hồ sơ đi xin một cái công việc khác. Vậy nên với cái tâm thái đó, các bạn hãy bước vào kỳ phỏng vấn giống như là một cuộc đối thoại. Họ tìm hiểu về bạn và bạn cũng tìm hiểu về họ, rất bình đẳng và rất cởi mở. Đừng đánh mất chính mình. Hãy là con người mà các bạn bình thường là. Hãy thể hiện với họ bạn là ai, những suy nghĩ của bạn, những chính kiến của bạn, những điều gì bạn đang tìm kiếm trong con đường sự nghiệp của mình, những điểm lợi thế của bạn, những yếu điểm của bạn, và đặc biệt là tâm thế luôn luôn muốn học hỏi và phát triển. Mình tin chắc rằng những nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rất cao những người có khả năng học và những người có khả năng phát triển. Đừng ngại ngần khi nói với họ là những điều gì mình chưa biết, nhưng những điều đó sẽ là những điều mà mình sẽ cố gắng học hỏi. Một điều nữa các bạn đừng quên đó là mỗi câu trả lời các bạn chỉ nên trả lời trong vòng 3 và maximum là 5 phút. Tại sao lại như vậy? Vì đây là một cuộc đối thoại. Không ai muốn một bên ngồi nói hoài và một bên ngồi nghe. Và khi mà bạn nói quá là lâu, người đối diện có thể là họ đang zone out, có nghĩa là họ không để ý những gì bạn nói đâu. Nên nếu mà bạn nói lâu quá thì bạn cũng đánh mất đi luôn cái câu hỏi hay mà sau này cái người tuyển dụng họ có thể hỏi. Tuy nhiên các bạn có thể hỏi là lỡ mà em có một cái câu hỏi mà em cực kỳ tâm đắc, em có rất nhiều ý để em trả lời, mà nếu em trả lời có 3 phút hay 5 phút thì không đủ, em không khoe hết được những cái mà em muốn khoe, thì làm sao? Nghệ thuật là ở chỗ không phải là để bạn nói hết tất cả những gì bạn muốn nói, mà bạn hãy đặt vào đó những cái hạt mầm để cho hạt mầm nó nảy nở và người ta sẽ hỏi bạn. Tại sao các bạn không úp mở về một câu chuyện gì đó xong rồi các bạn lướt qua một câu chuyện khác? Tuy nhiên cái câu chuyện đó sẽ vô cùng hấp dẫn, làm cho người đối diện với câu hỏi số 2, câu hỏi tiếp theo, họ sẽ hỏi ngay đúng cái chuyện mà mình muốn hỏi. Vậy thì thay vì các bạn độc thoại suốt 10 phút hay 15 phút, hãy giữ câu trả lời ngắn gọn 3 đến 5 phút, nhưng mà thả thính vào đó. Các bạn cứ thả một vài cái thính để cho cái người tuyển dụng họ rất tò mò về bạn, và chính họ hỏi những câu hỏi đó thì hay hơn là các bạn độc thoại trong vòng 10 đến 15 phút. Và cuối cùng, đừng quên phỏng vấn là một cuộc đối thoại. Bạn hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi. Kinh nghiệm của mình hay nhất là trong cái cuộc đối thoại này, bạn sẽ đặt câu hỏi trong vòng 10 đến 20% cái thời lượng của cuộc phỏng vấn đó. Chuẩn bị trước cho mình những câu hỏi hay, vì chính những câu hỏi hay nhiều khi nó còn hay hơn cả những câu trả lời hay. Câu hỏi hay sẽ giúp cho nhà tuyển dụng biết được rằng bạn là một người chủ động, bạn có những chính kiến của riêng mình, bạn là một người tò mò, bạn muốn tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về công ty và niềm yêu thích trong công ty này là chân thật. Tóm lại, phỏng vấn là một cuộc trò chuyện hai chiều. Người ta sẽ tìm hiểu về bạn, bạn cũng phải tìm hiểu về người ta. Người ta sẽ hỏi bạn và bạn cũng nên dành những câu hỏi dành cho người ta. Và điều đặc biệt nhất là nhiều khi các bạn nghĩ rằng người phỏng vấn bạn mới là người được quyền dẫn dắt câu chuyện. Không nhất thiết như thế. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt câu chuyện nếu như bạn biết thả thính một cách rất trọng tâm. Hãy để những cánh cửa mở ngỏ và cho họ mở những cánh cửa đó, đặt những câu hỏi cho bạn. Và những câu hỏi này là những câu hỏi mà trước đó bạn đã plant the seed, đặt những cái hạt mầm, mở những cái cánh cửa hé hé để họ tự mở những cái cánh cửa này và đặt những câu hỏi mà bạn muốn họ hỏi bạn. Tóm lại, một cuộc phỏng vấn là một cơ hội để chúng ta gặp gỡ một người thật, việc thật, hiểu về thí sinh đó và so sánh thí sinh đó với những thí sinh khác. Nếu đó là mục tiêu của nhà tuyển dụng, thì ngược lại, mục tiêu của các bạn là làm sao ở cuối cái kỳ phỏng vấn này, các bạn đã có cơ hội vẽ nên một cái bức chân dung nổi bật nhất về mình. Đó là lúc các bạn thành công. Không phải là khi các bạn nói nhiều nhất là các bạn thành công, cũng không phải là khi các bạn cười ha hả nhiều nhất trong kỳ phỏng vấn là các bạn thành công, mà là bức chân dung các bạn đã vẽ và để lại trên bàn của nhà tuyển dụng có đặc sắc hay không, có nổi bật hay không và có phù hợp với cái mục tiêu mà các bạn đang theo đuổi hay không. Chúc cho những trải nghiệm phỏng vấn của các bạn luôn là những trải nghiệm thú vị và giúp cho các bạn càng ngày càng hoàn thiện khả năng phỏng vấn của mình. Nếu các bạn cảm thấy những nội dung mà kênh CEO Lab chia sẻ là có ích, xin hãy like và subscribe vào kênh CEO Lab nhé. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà ceolab.vn và đăng ký thành viên. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và cùng thảo luận những đề tài, những câu hỏi mà các bạn vẫn còn băn khoăn hay muốn được hỗ trợ. CEO Lab hy vọng sẽ tạo được một cộng đồng các bạn trẻ cùng giúp nhau trưởng thành. Trong số kế tiếp, CEO Lab sẽ giới thiệu với các bạn một hình thức phỏng vấn đang ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ vào tính hiệu quả của nó trong việc đánh giá khả năng chuyên môn, năng lực xử lý vấn đề và đặc biệt là khả năng học hỏi từ công việc on the job của mỗi người. Những năng lực này thường rất khó có thể đánh giá trong kỳ phỏng vấn thông thường, nhưng trong kỳ phỏng vấn bằng case study, nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng nhìn thấu được các năng lực này của các ứng viên một cách chính xác. Hãy cùng CEO Lab tìm hiểu và chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn đặc biệt này nhé. Hẹn gặp các bạn vào 8 giờ tối thứ Bảy tuần sau. Trong số CEO Lab Careers vào tối thứ Năm tuần này, mời các bạn gặp gỡ Thi Anh Đào, cô bạn tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại giao nhưng đã gắn bó cả hành trình sự nghiệp của mình với ngành marketing. Đào bắt đầu bằng những dự án đầu tiên thay đổi hành vi tiêu dùng bằng Internet và trưởng thành cùng công ty do chính mình xây dựng là một trong những công ty digital agency đầu tiên của Việt Nam. Đào còn giữ vị trí Global CMO của VinFast để đem sản phẩm Việt Nam này ra với thế giới. Bạn sẽ phù hợp với môi trường làm việc ở marketing agency hay ở doanh nghiệp. Ngành digital marketing đã được sáng tạo như thế nào dựa trên nền tảng marketing truyền thống? Hẹn gặp các bạn vào tối thứ Năm tuần sau.